Podcast Quảng Ninh.
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 8-9% một năm. Hải Dương trưng bày chuyên đề về Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Tuyên Quang phấn đấu cấp căn cước công dân cho 100% học sinh chuẩn bị xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay, thứ Năm ngày 21 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm, là một trong những cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, là cầu nối ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn có quy mô kinh tế và GDP bình quân đầu người trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức trưng bày chuyên đề Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam tại Trường Đại học Sao Đỏ, thành phố Chí Linh và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Chuyên đề được trưng bày theo 3 chủ đề gồm quê hương và gia đình, thân thế và sự nghiệp, tình cảm của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với quê hương Hải Dương và Hải Dương dành cho đồng chí. Đây là một trong nhiều hoạt động Hải Dương kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang là một trong những lễ hội lớn trong vùng được tổ chức vào giữa mùa xuân. Điểm nhấn của lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ khai mạc sáng nay do các diễn viên nhà hát tuồng Việt Nam thực hiện. Bên cạnh chương trình chống hội, hào khí non sông với các màn múa rồng, múa lân còn có màn tái hiện chùa Vĩnh Nghiêm thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngoài chương trình nghệ thuật diễn ra tại lễ khai mạc, du khách đến chùa sẽ được thăm thú vãn cảnh, thưởng thức, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, tham gia các trò chơi dân gian. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 3. Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ quản lý là 191 doanh nghiệp. Năm 2024, cùng các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp đã chủ động các phương án tìm kiếm các cơ hội mới từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Đặc biệt, nỗ lực kết nối với các đối tác tiềm năng để tạo ra các thị trường mới nhằm ổn định duy trì sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời, phấn đấu tổng doanh thu cả năm nay đạt 90.000 tỷ đồng, bằng 138% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 62.500 lao động, bằng 110% so với năm 2023. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 121 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho 88 hợp tác xã và 33 doanh nghiệp trên địa bàn với hơn 3.600 hộ nông dân tham gia. Qua đó, đã có gần 190.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản để đưa sản phẩm lên giao dịch trên sàn thương mại điện tử với trên 1.800 sản phẩm, gần 15.000 giao dịch trên hai sàn postmart.vn và voso.vn là 14.500 sản phẩm. Ngày 24 tháng 3 tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ đối thoại với thanh niên trong tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình, hội nghị đối thoại nhằm để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách, chương trình, đề án nhằm phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời thông tin tuyên truyền phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác chăm lo phát triển thanh niên. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá những chủ trương chính sách của tỉnh được các cấp, các ngành địa phương tổ chức thực hiện đối với thanh niên trong thời gian qua, từ đó có định hướng trong việc tổ chức thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đã triển khai 23 mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các trường học. công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng được đổi mới, nội dung gần gũi cần thiết và phù hợp với từng lứa tuổi, linh hoạt khéo léo đưa nội dung tuyên truyền giáo dục với các tình huống thực tế, giúp học sinh cập nhật kiến thức về an toàn giao thông, khuyến khích học sinh tham gia sáng tạo nội dung và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông để ứng dụng trong cuộc sống. Công an tỉnh Tuyên Quang đang triển khai thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, phấn đấu cấp cho 100% học sinh đang chuẩn bị xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, từ nay đến hết tháng 3, lực lượng công an toàn tỉnh Tuyên Quang tập trung phối hợp với các trường học rà soát lên danh sách học sinh chưa được cấp căn cước công dân, đồng thời triển khai cấp căn cước công dân, tài khoản định danh cho học sinh tại những điểm cố định, kết hợp cấp lưu động tại cơ sở. Dự kiến đợt cao điểm này, Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức cấp căn cước công dân cho trên 8.600 học sinh. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ hơn so với ngày hôm qua, dao động từ 19 đến 22 độ. Trong khi đó, với các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, ngày hôm nay có mưa ở một vài nơi, sáng sớm cũng có sương mù rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều mai có lúc có nắng, nhiệt độ ở các tỉnh phía Tây dao động từ 21 đến 24 độ, có nơi cao hơn. Thông tin thời tiết cũng đã khép lại bản tin podcast sáng nay. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.